cái thục ra cái thục vô không ra gì. Và vì vậy chú vừa thấy ai một cái thì chú không còn thấy người ta nữa, mà chú lại nhớ tới cái hàm răng của mình và chú nhắm mắt, muốn nhắm mắt xoay đi chỗ khác cho rồi. Cho nên chán nản mọi thứ. Thì cha mẹ chú biết chú có cái tâm lý đó mà không thể nói gì được, khuyên gì được. Một hôm cái ông ba ổng mới mua mấy cái hoa giống về, ổng mới rủ chú tới. Ổng nói là bây giờ nha, ba với con trồng, ai mà trồng cây tốt nở bông đẹp thì người đó sẽ là người thắng, và người thua phải kiếm một cái gòa tao tặng cho người thắng. Thì ba với con không biết ai hơn ai thua, còn thi đua với ba không. Cái nó cũng không đối hồi. Cái ông ba ổng dụ khiển lát, cái nó nể lời ba nó, nó lãnh mấy cái cây để nó trồng. Nhưng mà nó không thú vị gì vào bất cứ chuyện gì nữa, cho nên nó săn sóc lơ là. Nhưng mà lạ một cái điều là cây của nó lại rất là tốt, mà nó nhìn sao mà còn tốt hơn bố nó nữa. Cái từ khi mà nó thấy cây tốt rồi, cái nó bắt đầu hăng hái. Nhưng mà một bữa nó đang ngủ thì nó cứ nghe rột rẹt cái gì ấy. Cái nó ngủ không được, cái nó mới dòm ra. Nó dòm ra ngoài mấy cái cây ấy, thì nó mới thấy là bố nó đang tưới cái cây mà tưới cây của nó. Cái nó ngạc nhiên. Nhưng mà sau đó thì nó mới hiểu ra. Nó mới hiểu ra là bố nó muốn tạo cái niềm tin cho nó. Nó làm như không biết gì hết. Nhưng mà sau đó thì đương nhiên cây nó tốt hơn, và bố nó phải mua quà cho nó. Nhưng mà từ đó thì nó bỏ cái chán nản trước. Cái hình ảnh mà bố nó lúi húi tưới cây cho nó trong đêm, nó cứ ở trong lòng nó, và nó biết là nó phải xứng đáng. Cho nên nó hăng hái học hành, và cái bản tính năng động, nó hoạt động xã hội, nó giúp người, từ từ nó tự tin và nó trưởng thành trong cái sự tự tin. Và dần dà thì nó không còn nhớ cái hàm răng khấp khỉnh của mình, tại vì nó đã có những cái khả năng khác vượt trội. Vì vậy có một vài lúc nó đứng trước các bạn trong lớp, nó trình bày rất là ngon lành, quên mất cái hàm răng của mình. Và tới hồi lớn lên thì nó diễn thuyết trước những cái đám đông thượng lưu mà không bị mặc cảm xấu. Và đó chính là Tổng thống Franklin Roosevelt. Chúng ta thấy từ một chú bé tự ti, chán nản hết mọi thứ, nhưng mà khi phá vỡ được cái định kiến của mình về mình thì cái khả năng vượt trội. Thì đó là cái lý do mà trong Kinh Pháp Hoa có xuất hiện cái vị Bồ Tát Thường Bất Khinh. Ngài không có nói suông, mà vì Ngài thấy ông Phật nơi mỗi người. Chỉ tội cho mình là mình không tự thấy cái ông Phật nơi mình. Thì tới một ngày nào mà mình cảm động vì công ơn Thầy Tổ, y như là cái chú bé trong này cảm động trước cái tấm lòng của ông ba, ngày đó mình ráng mình tu và mình sẽ nhận ra được cái ông Phật nơi mình. Như vậy ở đây, cái khả năng đó nó không từ đâu tới, mà nó chỉ vì do mình buông được cái kiến chấp nơi mình. Thành ra tu ở đây mình thường hay cho là phải nhiều công phu, nhưng mà ở đây chỉ dạy một chữ buông. Buông kiến chấp, đó là tu. Và có hai cái chướng lớn đến từ kiến chấp, đó là sở tri chướng và phiền não chướng. Nếu mình buông được hai chướng đó thì cái đường đi của mình tới cái đạo quả nó thẳng ro mà nó rất là khỏe. Nếu có chỗ kiến chấp, tức là ngoại đạo ưa các kiến chấp. Ngoại đạo họ khác bên mình á, là vì cái ngã, cái chấp ngã của họ. Cho nên khi mà họ đạt được một cái gì đó trong tu tập thì họ sẽ chấp vô cái sở đắc đó, và họ chấp cái ngã theo đó lớn lên. Họ không thấy được cái chân ngã vô tướng. Và ngoài đạo thì sức định rất cao, chỉ có vì cái kiến chấp mà che mờ tự tánh. Thì nếu mình tu mà sơ sẩy là mình đi qua cái lối tẻ này. Trước đây, ngay cả những vị đồng thời với Hòa Thượng, ngay cả những cái người tu hiện nay, có cái trường hợp rơi vào cái lối tẻ này không? Có nhiều vị tu rất là giỏi, sức định cao, kết quả rất là lớn, nhưng mà kẹt nơi chỗ sở tri của mình. Cái chỗ mà sở tri kiến chấp này này, đôi khi nó đưa mình đi vào luân hồi không có ngày ra nữa. Có một cái vị thị giả tên là Hữu Ngộ học với ông thầy. Thì một hôm khi mà thấy mấy cái cây củi tàn ở trong cái bếp mùa đông ấy, cái tự nhiên Ngộ tỉnh và đem đi trình thầy. Thì ông thầy ổng che quá trời phủ nhận cái kiến giải của thị giả Hữu Ngộ. Mà thị giả này ở gần thầy đã lâu, cho nên rất tin cái chỗ mình nhận ra. Mà tại sao bị thầy nói như vậy? Thành ra rất là tức tối, nghĩ là mình không thể lầm cái chỗ tỉnh này được, mà tại sao thầy không nhận cho mình? Tức quá không biết làm sao, đi ra đi vô phẫn chí, và cuối cùng thì tự vận trong cái khu nhà cầu. Và vì chết trong cái tâm trạng như vậy cho nên có siêu được không? Vậy là cứ đêm đêm mà ai mà đi vào nhà cầu ban ngày thì không gì, mà ai đi vào nhà cầu ban đêm á thì á, tại vì ở Trung Hoa người ta ngủ dậy là người ta mặc cái áo tràng vô người liền. Mà ngày xưa ngồi Huế khi mà cô còn nhỏ cũng vậy đó, là quý cô suốt ngày mặc áo nhật bình, mặc áo dài, không có hề mặc áo ngắn. Thành ra khi mà bước vào nhà vệ sinh một cái thì cái việc đầu tiên là phải cởi cái áo ngoài ra, rồi máng lên, rồi xong rồi mới múc nước sạch rồi mới đi vào. Thì hễ mà ai đi vô tới đó mà mới cởi cái áo ra mà máng lên là có cái bàn tay đưa ra đỡ áo. Rồi mà đi vô á, mà đang ở trong cầu á, thì có một cái thùng nước đưa vô. Thế cuối cùng cái khu vệ sinh nó sạch hơn là tại vì không ai dám vô nữa hết. Cái có một vị thiền sư khi đi ngang nghe tới chuyện đó thì ngài mới nói thôi được rồi, tôi cũng muốn gặp thị giả Hữu Ngộ. Cho nên tối hôm đó thì ngài đi xuống. Và khi mà ngài vừa cởi cái áo tràng đưa ra một cái thì lập tức có người đỡ cái áo liền. Cái ngài cũng để tự nhiên, cái ngài nói khoan cái đã, để tôi máng cái áo lên. Là bên kia đưa nước thì ngài nhận nước đi vào. Rồi tới hồi mà ngài xong xuôi hết rồi, ngài để cái thùng nước ra, ngài nói cất dùng cái thùng nước đi. Ngài nói vậy cất dùng cái thùng nước thì quả là có một cái bàn tay chùi vào để lấy cái thùng nước ra. Thì ngay lúc đó ngài nắm cái bàn tay lại. Ngài hỏi có phải thị giả Ngộ đây chăng? Thì xong rồi ngài mới nói là ngày trước có phải rằng ông có một cái chỗ ngộ khi thấy cái than tàn nơi lò lửa chăng? Nếu thật đã thấy thì tại sao lại đi giấu giày, giấu dép của các vị thủ tọa trong chùa mà không biết rằng cái gì biết đi giấu giày, giấu dép? Ngay đó không sống với chỗ ngộ lại ở mãi chỗ này sao? Cái nói xong ngài xô cái tay một cái thì nghe một cái tiếng như là một cái tiếng vỡ của bức tường vậy đó. Và từ đó trở đi không còn thấy cái ông thị giả lại nữa, không còn thấy bóng dáng lai vãng. Còn cái tay mà ngài nắm á thì cả nửa tháng sau nó mới hết cái lạnh buốt ở trong cánh tay. Như vậy chúng ta nghe cái lời ngài khai thị này, ông đã có chỗ tỉnh. Cái chỗ ngộ thường thường là ngộ lại cái biết sẵn có chân thật nơi mình. Nhưng mà vì chấp vô chỗ đó và buồn ông thầy không nhận, Vậy thì sao không ứng dụng cái chỗ đó?